Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Nguyễn Trung cùng toàn ban Việt ngữ xin chào đón quý thính giả đến với chương trình lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Hà Nội, ngày 13 tháng 1. Thưa quý vị, người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam vừa ám chỉ rằng Việt Nam sẽ không thay đổi chế độ chính trị.
Tuyên bố của Nguyễn Phú Trọng phản ánh cái sự bảo thủ và quan điểm của ông với cái tương lai chính trị của Việt Nam.
Nhận định của chuyên gia về Việt Nam Jonathan London từ Hồng Kông. Mời quý vị nghe tường thuật chi tiết cùng các tin báo Trung Quốc nói quan chức Việt Nam nhen nhóm tinh thần bài Bắc Kinh và người Việt bị bắt vì nhảy tàu vào Đài Loan trái phép lan nữa đây. Còn bây giờ xin mời chị Hoài Hương điểm các tin quốc tế sẽ có trong chương trình hôm nay.
Pháp và Israel tổ chức lễ vinh danh các nạn nhân vụ khủng bố ở Paris. Các hộp đen của chuyến bay Air Asia được đưa về Jakarta để được phân tích. Human Rights Watch kêu gọi cải cách chính trị ở Campuchia.
Sau phần tin Thế giới và Việt Nam, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị chương trình Thế giới đâu đây và chuyên mục Câu chuyện phụ nữ trong lít nữa đây. Mời quý vị đón nghe. Tất nhiên trước hết là phần tin thế giới, xin mời chị Hoài Hương.
Tổng thống Pháp François Hollande ca ngợi 3 nhân viên cảnh sát Pháp đã bị giết chết trong các cuộc tấn công khủng bố ở Paris. Ông nói họ đã hy sinh mạng sống để chúng ta có thể sống trong tự do. Tổng thống Hollande đưa ra phát biểu vừa kể tại một buổi lễ ở Paris hôm nay để truy tặng huân chương Bắc Đầu Bội Tinh, huân chương cao quý nhất của nước Pháp, cho 3 cảnh sát viên đã thiệt mạng.
Grâce à eux, grâce à vous, c'est la liberté qui a gagné sur la barbarie.
Tổng thống Pháp nói, nhờ công lao của họ, nhờ ở quý vị mà tự do đã thắng thế chủ nghĩa man dợ. Nhân dân Pháp đã đứng lên, đã bày tỏ nguyện vọng chung sống với nhau trong sự hài hòa và tình anh em trước sự hiện diện của các nhà lãnh đạo trên khắp thế giới. Ông Hollande nhắc lại lời cảm kích của ông, nói rằng, nhờ ở quý vị và cùng với quý vị, nước Pháp đang đứng dậy, nền Cộng hòa và nước Pháp muôn năm. Hầu như cùng lúc tại Jerusalem, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng ngỏ lời trước những người thương tiếc tham gia tang lễ của 4 nạn nhân Do Thái bị giết trong vụ khủng bố tuần trước. Ông nói rằng chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo không chỉ là kẻ thù của nhân dân Do Thái, mà là kẻ thù của cả nhân loại. Ông Netanyahu nói đã tới lúc nhân dân thuộc đủ mọi nền văn hóa phải đoàn kết lại và loại trừ các thành phần cực đoan ấy. 4 nạn nhân người Do Thái đã bị sát hại hôm thứ Sáu trong một cuộc tấn công vào một cửa hàng tạp hóa Kosher ở ngoại ô phía đông thành phố Paris. Vụ tấn công này xảy ra 2 ngày sau khi 2 phần tử cực đoan bắn chết 12 người tại trụ sở của tuần báo trào phúng Charlie của Pháp ở Paris. Nhà chức trách nói Pháp vẫn đứng trước nguy cơ cao bị tấn công khủng bố. Nước này đang triển khai 10.000 binh sĩ để giúp cảnh sát giữ gìn an ninh tại những địa điểm được cho là nhạy cảm. Các địa điểm này gồm có các trường học Do Thái, các đền thờ Hồi giáo và Do Thái giáo.
Trong khi đó, thưa quý vị, ảnh của đấng tiên tri Mohammed sẽ được đăng trên trang bìa số sắp tới của tạp chí châm biếm Pháp Charlie Hebdo. Mời quý vị nghe Tấn Trương trình bày thêm chi tiết trong bài tường thuật sau đây.
Trong một buổi giới thiệu trước các cơ quan truyền thông khác hôm qua, người ta thấy ảnh của tiên tri cầm một biểu ngữ với hàng chữ "Tôi là Charlie" và đứng dưới tựa đề "Tất cả được tha thứ". Nhà xuất bản số báo đầu tiên sau vụ tấn công khủng bố của tạp chí nói họ dự định sẽ phát hành ít nhất là 3 triệu ấn bản. Charlie Hebdo thường ấn hành khoảng 60.000 bản mỗi tuần. Ông Gerard Biard, trưởng ban biên tập của Charlie Hebdo nói:
"Oui, on est prêt autant qu'on puisse l'être, mais on est surtout très en retard."
Phải, chúng tôi sẵn sàng hết sức mình, nhưng chúng tôi cũng bị trễ, bởi vì chúng tôi đang làm việc ở những nơi tốt đẹp, nhưng cũng hơi bị rối loạn. Có nhiều, rất nhiều thứ phải sắp xếp, chưa kể tới việc làm thành sản phẩm tờ báo. Có những vấn đề bình thường, thậm chí là quen thuộc, nhưng cũng có rất nhiều thứ phải tính toán. Phải, chúng tôi sẵn sàng, báo sẽ sẵn sàng vào tối nay, nhưng nếu có thêm được 2 ngày thì sẽ tốt hơn.
Hai anh em Hồi giáo cực đoan Sharif và Said Qureshi đã sát hại 12 người tại tòa báo của tạp chí hồi tuần trước. Charlie Hebdo nổi tiếng về các tranh biếm họa châm chọc đạo Hồi và các tôn giáo khác, cũng như các nhân vật công cộng. Giới hữu trách cho rằng Pháp vẫn có nguy cơ cao bị khủng bố. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp nói ông sẽ bố trí 10.000 binh sĩ để giúp cảnh sát và an ninh tại những nơi gọi là nhạy cảm như trường học và đền thờ của người Do Thái, cũng như các đền thờ Hồi giáo. Một cư dân người Pháp gốc Do Thái tên Mandy Duchamp nói:
Điều tôi muốn nhấn mạnh việc này không phải là mối nguy hiểm cho người Do Thái, mà còn có thể là mối nguy hiểm cho toàn thế giới. Đây là những con người điên khùng. Đây là những người chỉ muốn giết chóc. Hãy nhìn vào những gì đã xảy ra. Nhóm Daesh này ở Syria, họ giết nhau. Họ là những kẻ cuồng tín. Đây là những người cam kết rằng Thượng Đế muốn việc này hay việc kia, nhưng trên thực tế là vô nghĩa lý. Và chúng ta hy vọng, đối với những người này, chúng ta hy vọng rằng an ninh Pháp, không riêng ở nước Pháp, mà cả Mỹ và toàn thế giới có thể tập hợp lại với nhau và chấm dứt việc này.
Cảnh sát Pháp đã phục kích và hạ sát hai anh em Kochi hôm thứ Sáu. Cùng ngày, một phần tử chủ chiến Hồi giáo khác tên là Amedi Koulibaly đã giết chết 4 con tin tại một siêu thị bán đồ ăn Do Thái ở Paris, trước khi hắn ta cũng bị cảnh sát hạ sát. Koulibaly đã giết một nữ cảnh sát một ngày trước đó. Anh em Kochi nhận là bọn họ làm việc cho chi nhánh Al-Qaeda ở Yemen và có liên hệ với Amedi Koulibaly. Cảnh sát Pháp đang truy lùng bạn gái của Koulibaly là Hayat Boumediene. Thoạt đầu cảnh sát tưởng cô ta có ở trong siêu thị, nhưng một hãng tin Thổ Nhĩ Kỳ đã đăng một đoạn phim được ghi qua máy thu hình an ninh ở một phi trường ở Istanbul, dường như cho thấy Boumediene đã nhập cảnh nước này ngày 2 tháng 1. Các giới chức Thổ Nhĩ Kỳ tin rằng cô ta nay có thể đang ở Syria.
Thưa quý vị, trong khi đó thì Washington hôm qua đã thừa nhận rằng họ đã sai lầm khi không gửi một giới chức hàng đầu sang Pháp dự cuộc tuần hành để bày tỏ tình đoàn kết sau các cuộc tấn công khủng bố ở Paris. Tại một cuộc họp báo, người phát ngôn của Tòa Bạch Ốc George Earnest đã thừa nhận sai lầm khi Washington quyết định cử đại sứ Hoa Kỳ tại Pháp Jane Hartley và nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ tại châu Âu là bà Victoria Nuland làm cách giới chức cao cấp Mỹ, cao cấp nhất đại diện cho Hoa Kỳ nhập đoàn cùng với các nhà lãnh đạo thế giới tuần hành bên cạnh Tổng thống Pháp François Hollande.
I think it's fair to say that we should have sent someone with a higher profile to be there.
Ông Earnest nói, nói một cách công bằng thì lẽ ra chúng ta nên cử một nhân vật khác quan trọng hơn tới Paris. Ông Earnest nêu ra lý do một phần là những quan ngại về an ninh để giải thích thái độ ngần ngại của Washington. Trước đó, trong ngày thứ hai, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry đã bác bỏ những lời chỉ trích rằng cả ông lẫn các giới chức hàng đầu khác đều không lên đường sang Paris.
I don't think the people of France have any doubt about America's understanding of what happened, about our personal.
Ông Kerry nói, ông không tin rằng nhân dân Pháp có bất cứ nghi ngờ gì về nhận thức của Washington về điều gì đã xảy ra, về cảm giác mất mát to lớn của người Mỹ và về cam kết của Hoa Kỳ đối với nhân dân Pháp tại thời điểm đầy thử thách này. Ngoại trưởng Kerry nói thêm rằng Hoa Kỳ quan hệ rất chặt chẽ và chia sẻ tin tình báo với Pháp ngay từ lúc xảy ra cuộc tấn công. Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ đang thực hiện một chuyến công du đã hoạch định từ lâu tới thăm Ấn Độ và Pakistan. Các giới chức Mỹ nói ông sẽ dừng chân tại Paris vào ngày thứ Năm trước khi trở về Washington. Trong chuyến đi thăm nước Pháp, ông Kerry sẽ gặp Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius và nghiêng mình trước vong linh của 17 nạn nhân đã chết trong các cuộc tấn công vào tuần báo Chào Phúng Charlie và vào siêu thị của người Do Thái. Vụ tấn công đã khơi lên một làn sóng hỗ trợ quốc tế đối với tạp chí Charlie và những lời lên án các hung thủ đã thề sẽ trung thành với nhóm nhà nước Hồi giáo và Al-Qaeda. Sang một tin hàng đầu khác, các thợ lặn người Indonesia đã thu hồi được cả hai hộp ghi dữ liệu phi hành còn được gọi là hộp đen của máy bay Air Asia đã rơi xuống biển Java hồi tháng trước, làm cho 162 người thiệt mạng. Toán thợ lặn đã vớt lên chiếc hộp đen thứ nhì là máy ghi âm các cuộc trao đổi trong buồng lái vào sáng sớm hôm nay, một ngày sau khi định vị và thu hồi được máy ghi dữ liệu phi hành. Theo dự kiến, một khi đã được phân tích ở Jakarta, thì cả hai máy này cộng lại sẽ cho thấy một bức tranh rõ nét hơn về nguyên nhân gây ra tai nạn cho chuyến bay 8501 của hãng Air Asia hôm 28 tháng 12. Ngay tại thời điểm này, các nhà điều tra tin rằng các phi công lâm nạn trong khi tìm cách tránh một cơn bão trên chuyến bay từ Surabaya tới Singapore. Chiếc phi cơ Airbus biến mất khỏi màn hình radar trên không phận vùng biển phía bắc đảo Java vào lúc bay chưa tới nửa đường trong cuộc hành trình lẽ ra kéo dài 2 giờ đồng hồ. Trên phi cơ lúc đó có 162 người. Cho tới nay, 48 thi thể đã được thu hồi. Nhà chức trách hy vọng rằng xác của những nạn nhân còn lại sẽ được vớt lên từ những mảnh vụn lớn của xác máy bay đã trông thấy dưới đáy biển. Không tìm được bất cứ người sống sót nào. Ngoại trưởng John Kerry nói rằng cuộc chiến của Pakistan chống lại các phần tử chủ chiến ở khu vực bộ tộc phía tây bắc Pakistan đã đạt được những kết quả đáng kể. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng cuộc chiến chống các nhóm khủng bố vẫn chưa kết thúc. Phát biểu hôm nay sau các cuộc đàm phán chiến lược tại Islamabad, ông Kerry nói rằng các nhóm như tổ chức Taliban ở Pakistan và Afghanistan, mạng lưới Haqqani và nhóm Lashkar-e-Taiba là một mối đe dọa không chỉ đối với Pakistan mà còn đối với các nước láng giềng của Pakistan và đối với Hoa Kỳ. Ông Kerry nói tất cả các quốc gia đó phải bảo đảm các phần tử cực đoan không thể có một chỗ đứng ở Pakistan hoặc bất kỳ nơi nào khác. Chuyến đi thăm Pakistan của ông Kerry diễn ra chưa đầy một tháng sau một cuộc tấn công do phe Taliban phát động, đánh vào một trường học ở Peshawar, hạ sát 134 trẻ em và 16 nhân viên nhà trường. Một quan chức cao cấp của Bộ Ngoại giao Mỹ nói, Ngoại trưởng Kerry đã có kế hoạch đến thăm các nạn nhân còn sống sót trong vụ tấn công này, đang nằm tại một bệnh viện ở Peshawar. Tuy nhiên, ông đã bị buộc phải hủy bỏ dự tính đó vì lý do thời tiết. Vào cuối tuần, ông Kerry sẽ lên đường sang Pháp để bày tỏ tình đoàn kết của Mỹ. Trong chuyến công du này, ông Kerry cũng sẽ lên đường sang Geneva. Tại đây, ông sẽ thảo luận về chương trình hạt nhân của Iran với Bộ trưởng Ngoại giao của nước này vào ngày thứ Tư. Hội nghị này diễn ra trước vòng đàm phán về hạt nhân sẽ bắt đầu vào ngày hôm sau, tức là ngày thứ Năm. Từ Geneva, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ sẽ đi thăm Bulgaria để dự các cuộc đàm phán về một số vấn đề, kể cả vấn đề hợp tác an ninh và thương mại song phương. Chặng dừng chân ở Ấn Độ tập trung vào việc gia tăng thương mại giữa Hoa Kỳ và Ấn Độ và chuẩn bị cho một chuyến đi thăm Ấn Độ của Tổng thống Barack Obama vào cuối tháng này.
Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe chương trình cũng như đọc tin tức của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trên trang Facebook tại địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Quý thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Và từ Australia, quý vị cũng có thể gọi điện thoại tới số 028-080-5603 để nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi. Tiếp sau đây là phần tin liên quan tới Việt Nam. Việt Nam không thay đổi chế độ chính trị. Người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam vừa gợi ý như vậy trong bài phát biểu bế mạc hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam hôm 12 tháng 1. Ông Nguyễn Phú Trọng nói rằng đổi mới chính trị ở Việt Nam không phải là làm thay đổi chế độ chính trị, thay đổi bản chất của Đảng, Nhà nước, mà là đổi mới cơ chế, chính sách, tổ chức, bộ máy, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập chủ quyền quốc gia. Về phát biểu của ông Trọng, Tiến sĩ Jonathan London, chuyên gia về Việt Nam tại Đại học Thành thị Hồng Kông, nhận định với VOA Việt ngữ bằng tiếng Việt.
Phần bố của Nguyễn Phú Trọng phản ánh cái sự bảo thủ quan niệm của ông đối với cái tương lai chính trị của Việt Nam. Vấn đề không phải là chủ yếu là có chế độ thế nào, mà vấn đề là chất lượng của lãnh đạo chính trị ở Việt Nam phải được xem là vấn đề quan trọng nhất. Tôi nghĩ rằng dân Việt Nam đang muốn nghe những ý tưởng cụ thể hơn về nội dung và bản chất của nền chính trị Việt Nam trong thời gian tới, thay vì tuyên bố là về phần thay đổi chế độ.
Hội nghị kéo dài một tuần với sự tham gia của khoảng 200 nhân vật cao cấp trong Đảng nhằm thảo luận các bước chuẩn bị cho Đại hội Đảng lần thứ 12, dự kiến sẽ diễn ra vào năm sau. Theo báo chí trong nước, hội nghị đã cho ý kiến về việc quy hoạch cán bộ cấp chiến lược, cũng như giới thiệu nguồn bổ sung quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Ngoài ra, hội nghị cũng đã lấy phiếu tín nhiệm đối với Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 11. Nhưng cho tới ngày bế mạc, kết quả của việc lấy phiếu này không được công bố, dẫn tới nhiều đồn đoán trên các trang mạng xã hội. Tiến sĩ Jonathan London cho rằng việc làm này cần phải minh bạch.
Thì việc mà Bộ Chính trị Việt Nam có một quá trình để lấy phiếu tín nhiệm để đánh giá sự hài lòng đối với sự thực hiện trong việc lãnh đạo đảng cũng có thể được xem là một phát triển hứa hẹn cho nền chính trị của Việt Nam. Nếu thì ý nghĩa của quá trình này là cố gắng nâng cao hiệu quả của lãnh đạo chính trị Việt Nam. Việc mà Đảng Cộng sản Việt Nam chưa sẵn sàng để công bố kết quả của phiếu tín nhiệm là một hạn chế. Nếu Đảng Cộng sản Việt Nam thực sự muốn nâng cao cái sự đồng tin của dân thì tốt nhất là họ phải phấn đấu để làm quá trình này hết sức minh bạch.
Nhà nghiên cứu này nói thêm rằng nhiều người Việt Nam cả ở trong nước lẫn ngoài nước đều muốn Việt Nam hướng tới một chế độ chính trị minh bạch hơn. Ngoài các tuyên bố mang tính chung chung của các quan chức đảng, ít có các thông tin chi tiết về hội nghị trên. VOA Việt ngữ đã hỏi chuyện một số nhà báo độc lập cũng như các nhà quan sát tình hình chính trị ở trong nước, nhưng đa phần đều từ chối trả lời phỏng vấn vì, theo lời họ, không có đủ thông tin để đưa ra bình luận. Báo chí Trung Quốc nói quan chức Việt Nam nhen nhóm tinh thần bài Bắc Kinh. Một tờ báo có tư tưởng dân tộc chủ nghĩa ở Trung Quốc mới đăng một bài viết, trong đó cáo buộc Bộ trưởng Giao thông Việt Nam tìm cách nhen nhóm tinh thần bài Trung Quốc. Tờ Hoàn Cầu Thời báo đăng tải bài viết chỉ trích ông Đinh La Thăng ít lâu sau khi quan chức này sạc một nhà thầu Trung Quốc vì để xảy ra hai sự cố là một người chết và ít nhất ba người bị thương tại một dự án đường sắt trọng điểm ở thủ đô của Việt Nam. Tờ báo có xu hướng giật gân câu khách thuộc Nhân dân Nhật Báo, dẫn lời một cựu đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam nói rằng ông Thăng đáng lẽ không nên khiển trách các nhà thầu Trung Quốc và cho rằng vụ việc không nên bị làm dùm beng như vậy vì chuyện tai nạn tại các công trường xây dựng xảy ra như cơm bữa ở Việt Nam. Tờ báo còn dẫn lời các chuyên gia nói rằng việc sập giàn giáo là lỗi của nhà thầu Trung Quốc nhưng chính phủ Việt Nam cũng đã không hoàn thành trách nhiệm giám sát dự án này. Ngoài ra, tờ Hoàn Cầu Thời báo cũng cho rằng việc nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn là một học viên, Học viện An ninh của ngành công an và dự án do nhà thầu của Trung Quốc đảm nhận đã khiến dư luận Việt Nam càng quan tâm. Trước đó, trong đoạn video được phát trên truyền hình toàn quốc, ông Thăng đã lớn tiếng chỉ thẳng tay vào mặt một đại diện của nhà thầu Trung Quốc, đứng im nghe quan chức Việt Nam chỉ trích.
Đúng là một lần xảy ra tai nạn thì ông lại nhận khuyết điểm.
Mấy chữ phát sinh sự vụ thì tôi xua chia sổ, chứ
là... Cứ chơi ra như vậy thôi. Bây giờ tôi đề nghị ông công phó tổng đốc đây nhá. Tí nữa tôi nói là phải thay tổng thư ký công trường, đuổi tư vấn giám sát. Tư vấn giám sát để chúng tôi chỉ định đuổi toàn bộ thầu phụ, lấy toàn bộ thầu phụ của các nhà thầu lớn của Việt Nam. Và nếu các ông không chấp nhận như vậy, thì chúng tôi sẽ báo cáo chính phủ.
Thay
tổng thầu, PVC, vì công ty năng lực.
Ông cũng tuyên bố rằng Việt Nam không thể đánh đổi quyền lợi của người Việt Nam, không thể đánh đổi tính mạng của người Việt Nam để vay vốn của Trung Quốc. VOA Việt ngữ không thể liên lạc với ông Thăng để phỏng vấn ông về các bình luận của tờ Hoàn Cầu Thời báo. Một quan chức thuộc Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng Công trình Giao thông nói với VOA Việt ngữ rằng vì sự cố xảy ra lần hai nên Bộ trưởng kiên quyết xử lý không thể nào khác được. Trước đó, cục này cũng đã có văn bản yêu cầu ông Thăng có công hàm gửi Đại sứ quán Trung Quốc để yêu cầu chấn chỉnh tổng thầu EPC của nước này. Về phản hồi từ phía Trung Quốc, ông Nguyễn Tuấn Dinh, trưởng phòng công trình đường sắt thuộc Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng Công trình Giao thông, cho VOA Việt ngữ biết thêm thông tin.
Tổng giám đốc của Cục 6 đường sắt Trung Quốc, ông Thăng trực tiếp Việt Nam rồi, làm việc với thứ trưởng. Người ta làm việc rồi, người ta thống nhất là người ta sẽ thực hiện theo nghiêm túc theo các chỉ đạo của Bộ Thông tải. Đang là tổng thầu họ phải báo cáo lại đại sứ quán, không thấy trả lời gì.
Theo báo chí trong nước, chính phủ Việt Nam chi gần 140 triệu đô la cho dự án triển khai thực hiện từ năm 2008 và số còn lại là vốn vay ưu đãi hơn 400 triệu đô la của Trung Quốc. Tuy nhiên, cho tới nay, khoản tiền đội giá của dự án này đã lên tới hơn 300 triệu đô la. Quan hệ Việt Trung đã rơi xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ hồi tháng 5 năm ngoái sau khi Bắc Kinh đưa giàn khoan dầu gây tranh cãi vào vùng biển mà Hà Nội tuyên bố là thềm lục địa của mình. Nhiều vụ biểu tình bài Trung Quốc dẫn tới bạo loạn và cướp bóc nhắm vào các nhà máy bị coi là của Trung Quốc ở các khu công nghiệp của Việt Nam đã bùng ra sau đó làm ít nhất 2 người chết. Người Việt bị bắt vì nhảy tàu vào Đài Loan trái phép. Lực lượng tuần duyên thành phố Cao Hùng của Đài Loan đã bắt giữ 4 ngư dân Việt Nam cuối tuần qua vì tìm cách vào Đài Loan trái phép bằng đường biển. Tin cho hay các ngư phụ đã nhảy khỏi một con tàu và sử dụng xuồng tự chế để vào Đài Loan khi cách cảng Cao Hùng khoảng 3 hải lý. Khi thấy những người đàn ông này không bị tai nạn và ngã xuống biển như nghi ngờ ban đầu, lực lượng tuần duyên Đài Loan đã đưa họ lên bờ để thẩm vấn. Các ngư dân khai rằng họ đã tìm cách bơi vào bờ với hy vọng sẽ kiếm được thêm tiền vì làm việc trên tàu cá theo lời họ vất vả mà lại được ít tiền. 4 người này sau đó đã bị bắt giữ vì bị coi là vi phạm các luật nhập cư của Đài Bắc. Theo báo chí Đài Loan, 4 người đàn ông Việt Nam trước đó làm việc cho một tàu đánh cá đăng ký hoạt động tại quốc đảo Vanuatu ở Nam Thái Bình Dương. Đây không phải là lần đầu tiên có tin về việc người Việt Nam nhảy tàu để tìm cách vào một quốc gia nào đó một cách trái phép. Hồi cuối năm ngoái, 6 thuyền viên của Việt Nam mất tích sau khi nhảy khỏi một tàu chở cá của Đài Loan khi con tàu này cách lãnh thổ Nhật Bản chưa đầy 20 km. Sau đó, lực lượng chức năng của Nhật đã tìm thấy một thi thể. Giới hữu trách cho rằng những người nhảy tàu có thể tìm cách tìm đường nhập cư vào Nhật Bản một cách trái phép.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Trở lại phần tin quốc tế, thưa quý vị, Đức Giáo Hoàng Francisco đến châu Á trong tuần này, và đây là lần thứ hai trong vòng chưa đầy 6 tháng. Theo dự kiến, Ngài sẽ phong thánh cho một linh mục tại Syria, và sau đó sẽ đến Philippines để gặp các nạn nhân của hai thiên tai lớn đã xảy ra hồi cuối năm 2013. Từ Manila, thông tin viên của đài chúng tôi tường thuật rằng cả hai chuyến thăm dự kiến sẽ thu hút những đám đông lớn, và tại Philippines, Tổng thống đang kêu gọi bình tĩnh. Mời quý vị nghe Linh Đan trình bày thêm chi tiết trong bài tường thuật sau đây.
Các giới chức dự kiến những đám đông ồ ạt sẽ tập trung ở tất cả những nơi giáo hoàng tới tại đất nước với đại đa số theo Thiên Chúa giáo này. Các giới chức Vatican nói, Đức Giáo Hoàng Francisco nhấn mạnh đến việc sử dụng một chiếc xe mui trần để Ngài có thể chạm tay vào đám đông và nghe tiếng nói của họ. Ban tổ chức đặc biệt quan ngại về thánh lễ dự trù vào ngày Chủ nhật này tại một công viên ở Manila mà theo dự kiến sẽ thu hút tới 6 triệu người. Trong một bài phát biểu toàn quốc, Tổng thống Benigno Aquino nhắc nhở, công chúng hãy giữ bình tĩnh và chớ buông thả cho sự phấn khích được đến gần giáo hoàng có khả năng khiến ngài bị lâm nguy. Tổng thống Philippines nói, chúng tôi cần sự hỗ trợ và hợp tác của quý vị. Rõ ràng chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng Francisco là một trách nhiệm to lớn cho đất nước. Sự an toàn của ngài và sự an toàn của công chúng đều lệ thuộc vào chúng ta. Tôi xin hỏi quý vị, liệu chúng ta có muốn lịch sử Philippines được đánh dấu bởi một thảm kịch có liên quan đến giáo hoàng hay không? Sau đó, ông Aquino nói với các phóng viên rằng các cơ quan an ninh đang hợp tác với các tổ chức tình báo quốc tế như Interpol để theo dõi mọi nguy cơ có thể có từ bên ngoài, nhất là từ nhóm chủ chiến nhà nước Hồi giáo. Bộ trưởng Nội vụ Philippines cho biết khoảng 40.000 nhân viên an ninh sẽ thi hành nhiệm vụ trong chuyến thăm này. Các giới chức giáo hội cho hay Đức Giáo Hoàng Francisco, một người cực lực ủng hộ giới nghèo khó và những người bị bỏ quên, đến Philippines chủ yếu để gặp những người sống sót sau cơn siêu bão Haiyan đã làm 7.300 người thiệt mạng hay mất tích và khiến hàng triệu người thất tán. Ngài cũng dự kiến gặp những người sống sót sau trận động đất 7,1 độ đã làm hàng ngàn người thiệt mạng và nhiều ngàn người khác mất nhà cửa. Các thiên tai vừa kể đều gây tác hại ở miền trung Philippines cách nhau vài tuần hồi cuối tháng 10 và tháng 11 năm 2013. Sinh viên Đại học Selena Castro làm công tác cứu trợ thiên tai với nhóm thanh niên Dominican ở Philippines. Cô sẽ dự một chương trình với giáo hoàng tại trường Đại học Santo Tomas ở Manila. Cô Castro gọi chuyến thăm của ngài là một ơn phước, đặc biệt đối với những người sống sót sau các thảm họa ở đất nước dễ bị thiên tai này.
Just his mere presence would somehow heal the emotions and the...
Cô Castro nói bởi lẽ chỉ riêng sự có mặt của ngài cũng đã hàn gắn được vết thương tình cảm và tâm lý của dân chúng trong nước. Tại Tacloban và Palo, hai thành phố nghèo khó chịu gánh nặng chết chóc của cơn bão Haiyan, Đức Giáo Hoàng dự trù sẽ cử hành một thánh lễ ngoài trời, ban phước lành cho Trung tâm Giáo Hoàng Francisco dành cho người nghèo và gặp các thành viên của chủng viện và giáo đoàn. Tại Manila, ngài sẽ gặp các gia đình nghèo, cử hành một thánh lễ riêng cho giáo đoàn và các tín đồ, gặp thanh niên và mở một cuộc đối thoại liên tôn với các nhà lãnh đạo tôn giáo. Một số người trong cộng đồng Hồi giáo hy vọng ngài sẽ đề cập đến thỏa thuận hòa bình vừa ký kết giữa chính phủ và nhóm phiến quân Hồi giáo lớn nhất trong nước. Ông Mussolini Lidasan, đứng đầu Viện Al-Kalam về lai lịch đạo Hồi và cuộc đối thoại tại trường đại học Ateneo de Davao, ông nói sẽ là một sự hỗ trợ to lớn nếu Đức Giáo Hoàng Francisco đề cập đến một lời kêu gọi ủng hộ cho tiến trình hòa bình ở miền nam nước này, nơi tình trạng bất ổn đã bắt đầu như một cuộc xung đột giữa người Cơ Đốc giáo và Hồi giáo cách đây mấy trăm năm.
Here we are trying to build a strong Christian-Muslim relationship, and the Pope's visit could actually...
Nơi đây chúng tôi đang tìm cách xây dựng một mối quan hệ vững mạnh giữa Cơ Đốc giáo và Hồi giáo, và chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng có thể thực sự biểu trưng cho lời kêu gọi hòa bình và đoàn kết trong nước.
Đức Giáo Hoàng trở lại châu Á chưa đầy nửa năm sau khi ngài đi thăm vùng này mà Giáo hội Thiên Chúa giáo coi là một khu vực có nhiều tiềm năng tăng trưởng. Khu vực này cũng có một số nước nghèo nhất thế giới. Tổng thư ký Hội nghị các giám mục Thiên Chúa giáo Philippines Marvin Mejia nói trước chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng rằng giáo hội địa phương đã cố ý thực hiện sứ mạng của mình bằng cách noi gương Đức Giáo Hoàng.
My hope really is that this church and the church in the Philippines would truly become a church of the...
Hy vọng của tôi thực sự là giáo hội này, giáo hội ở Philippines, sẽ thực sự trở thành giáo hội của người nghèo. Nghĩa là thứ nhất, ban lãnh đạo. Ý tôi muốn nói là các giám mục, các linh mục, giáo dân và các nữ tu sẽ có một ý thức sâu xa hơn, một mối quan tâm sâu xa hơn, một sự quan tâm thực sự cho người nghèo.
Đức Giáo Hoàng đang ở Sri Lanka cho đến ngày 15. Ngài sẽ đi thăm Philippines từ ngày 15 cho đến ngày 19 tháng này.
Sang một tin khác cũng liên quan tới khu vực Đông Nam Á. Thưa quý vị, Thái Lan báo cáo có tiến bộ trong các nỗ lực ngăn chặn nạn buôn người và các tập tục lao động ngược đãi công nhân di trú. Thông tin viên của đài chúng tôi tại Bangkok tường thuật về các biện pháp mà chính phủ nước này đang tiến hành sau khi vấp phải sự chỉ trích của Hoa Kỳ và các tổ chức nhân quyền. Tấn Trương trình bày thêm chi tiết sau đây.
Trong năm 2014, Hoa Kỳ đã cho Thái Lan tụt hạng trong báo cáo về nạn buôn người, còn gọi tắt là TIP. Đánh giá rằng nước này không cho thấy mấy dấu hiệu cải thiện thành tích về nạn buôn người và lao động bất hợp pháp. Trong nhiều ngành công nghiệp của Thái Lan, từ các tàu đánh cá, các nhà máy cho tới các nông trại, các tổ chức nhân quyền than phiền rằng nhiều công nhân nước ngoài đang bị khai thác, trả lương rất ít và được trông đợi phải làm nhiều giờ dưới những đe dọa bạo lực. Hoa Kỳ đã cho Thái Lan tụt xuống hạng thấp nhất, tức là loại 3, khiến cho nước này có thể bị các biện pháp chế tài phi thương mại và phi nhân đạo, cũng như bị đình chỉ hỗ trợ từ các định chế tài chính quốc tế như Ngân hàng Thế giới. Thái Lan có số công nhân di trú ước tính lên tới 3 triệu người, phần lớn là công nhân không có giấy tờ hợp pháp từ Miến Điện cũng như từ Campuchia, Lào và Việt Nam. Bản phúc trình của Hoa Kỳ nói các nạn nhân bị mua bán thường bị cưỡng bách lao động và phải hành nghề mại dâm, còn gồm cả những người từ Trung Quốc, Nga, Uzbekistan, Ấn Độ và Fiji. Năm ngoái, Thủ tướng Thái Prayut Chan-o-cha kêu gọi thành lập các ủy ban đặc biệt để giám sát việc thiết lập các chính sách mới nhằm diệt trừ nạn buôn người và cải thiện quyền công nhân trong nhiều ngành công nghiệp. Tuần này, Bộ Ngoại giao Thái công bố một phúc trình tạm thời về luật lệ gắt gao hơn của chính phủ và các biện pháp chống nạn buôn người. Phó Ngoại trưởng Thái, ông Don Pramuwinai, nói tại một cuộc họp báo rằng ông tin các chương trình này đánh dấu tiến bộ trong việc giải quyết những vấn đề về nạn buôn người.
Trong 6 tháng vừa qua, có những kết quả cụ thể, nơi có các khoản tu chính bộ luật và các vấn đề liên quan đến các nạn nhân cũng như việc thực thi. Tất cả các biện pháp thực thụ này có thể được thực thi một cách rất hữu hiệu.
các biện pháp bao gồm những luật lệ gắt gao hơn để bảo vệ lao động trong ngành ngư nghiệp, kể cả việc tăng mức lương tối thiểu cho công nhân và bảo đảm mọi người đều có một hợp đồng lao động. Trong khu vực nông nghiệp, số tuổi đều được tăng lên tới 15 tuổi. Chính phủ cho biết đã tiếp xúc với xã hội dân sự và các tổ chức phi chính phủ để thực thi và theo dõi các chính sách. Tại tỉnh Phan Na, phía nam Thái Lan, ông Tu Chit, một nhân viên nhân quyền Miến Điện và đứng đầu một cuộc vận động, cho biết tổ chức đang hợp tác với chính phủ trong một dự án thí điểm về ngư nghiệp. Ông Tu Chit nói, mặc dù chính sách đánh dấu một sự cải thiện so với các chính quyền trước, kể cả việc đăng ký lao động hiện đang không có giấy tờ hợp pháp, vẫn còn nhiều việc phải làm.
Họ đang làm nhiều hơn. Ý tôi muốn nói là so với chính phủ trước, nhưng vẫn chưa đủ mạnh. Chẳng hạn như họ tìm cách cung cấp tình trạng hợp pháp cho di dân nói chung, nhưng đa số nạn nhân bị mua bán không có giấy tờ hợp pháp. Vì thế, họ cần phải theo dõi cả những tàu bè ngoài khơi.
Theo các quy định mới, chính phủ bắt buộc đến tháng 2, mọi tàu bè ra khơi phải đăng ký với việc thiết đặt các hệ thống theo dõi tàu bè VMS trên tất cả các tàu thuyền. Bà Kanchana Patachok, Phó Tổng Giám đốc trong Bộ Ngoại giao Thái, nói rằng Thái Lan đang tìm cách cải thiện vị thế của mình bằng cách tuân thủ các thủ tục quốc tế về buôn bán người.
Thailand is also working in good cooperation with international.
Bà nói Thái Lan cũng đang được sự hợp tác của các tổ chức quốc tế và Liên Hiệp Quốc. Các nghĩa vụ của Thái Lan theo Công ước về Tội phạm xuyên quốc gia, gọi tắt là UNTOC. Thái Lan cũng là một bên trong Công ước về buôn bán người hay đưa lậu di dân, và chúng tôi đang cứu xét việc tuân thủ Công ước về việc đưa lậu di dân nữa. Phó Ngoại trưởng Thái Lan Don Pramuwinay nói với đài VOA rằng mục tiêu vẫn là xóa bỏ nạn lao động cưỡng bách và buôn người ra khỏi Thái Lan.
Chúng tôi đang nhắm vào mục tiêu. Mục tiêu là xóa sạch càng nhiều càng tốt mọi vấn đề đã ngăn trở xã hội chúng ta lâu nay trong việc đối phó với dân chúng, nhất là với các công nhân và giới phụ nữ của chúng ta. Tất cả những người ấy phải được bênh vực. Nhưng dĩ nhiên, trong khi làm như thế, chúng ta hy vọng rằng các hành động của chúng ta sẽ được kể tới khi xem xét bảng xếp hạng trong báo cáo TIP.
Ông Phil Robertson, Phó Giám đốc phân nhánh châu Á của tổ chức Human Rights Watch, nói trong khi các chính sách được hoan nghênh, còn nhiều việc phải làm về vấn đề thực thi, nhất là đối với những khối dân yếu thế nhất như là Hồi giáo Rohingya và Bangladesh, là những nạn nhân bị mua bán ở Thái Lan.
Chúng ta đã thấy nhiều lần những lời hứa được đưa ra, những cam kết được quảng bá, những hứa hẹn thay đổi luật lệ, nhưng không có biện pháp nào được thực hiện về tình trạng được miễn trừ. Miễn trừ trong việc tiếp tục mua bán người, những gì xảy ra cho người Rohingya, cho những di dân bị ép buộc lên các tàu đánh cá, khơi ra các nghi ngờ nghiêm trọng rằng, một lần nữa, đây lại là nỗ lực của chính phủ Thái Lan nhằm biện luận để tránh né vấn đề.
Chính phủ Thái nói các nỗ lực ngăn chặn nạn buôn bán người đang được dành cho ưu tiên hàng đầu. Một tóm lược báo cáo về các chính sách của chính phủ sẽ được chuyển cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vào cuối tháng.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA, vào lúc ông Hun Sen sắp sửa đánh dấu kỷ niệm năm thứ 30 từ khi lên nắm quyền, một tổ chức bảo vệ nhân quyền có trụ sở đặt ở Hoa Kỳ nói lãnh đạo của Campuchia đã nhiều lần dùng bạo lực chính trị, đàn áp và tham nhũng để duy trì quyền lực. Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch hôm nay nói rằng 30 năm cầm quyền đã khiến cho ông Hun Sen trở thành nhà lãnh đạo chính trị tại vị lâu năm hàng thứ 6 trên thế giới, một thời gian cầm quyền mà Human Rights Watch cho rằng chỉ có thể đạt được qua bạo lực và sự sợ hãi. Trong một phúc trình công bố hôm nay, Giám đốc đặc trách các vấn đề châu Á của Human Rights Watch Brad Adams nói Campuchia cấp thiết cần thực hiện những cải cách để nhân dân được hành xử các quyền làm người căn bản mà không sợ bị bắt bớ, tra tấn hay hành quyết. Ông Adams nói các bên cấp viện quốc tế cần tiếp tay để đưa đến những cải cách đó. Sự nghiệp của ông Hun Sen, kể cả thời gian ông làm thủ tướng, bắt đầu từ ngày 14 tháng Giêng năm 1985, được ghi nhận trong bản phúc trình có tựa đề 30 năm cầm quyền của Hun Sen, bạo lực, đàn áp và tham nhũng ở Campuchia. quay sang Ai Cập, một tòa kháng án nói rằng Tổng thống Hosni Mubarak bị lật đổ và hai người con trai của ông sẽ được xét xử lại trong vụ án cáo buộc họ về tội biển thủ công quỹ, đã khiến cho ba cha con bị kết án tù giam lâu năm hồi năm ngoái. Tòa án ở Cairo loan báo phán quyết vừa kể hôm nay, một động thái đã lật ngược tội trạng duy nhất còn lại chống ông Mubarak. Phán quyết này không nói rõ liệu ông Mubarak có được phóng thích để được tại ngoại hầu tra trong khi chờ đợi phiên tòa mới hay không. Một tòa án cấp thấp hơn đã ra phán quyết kết tội ba cha con Mubarak hồi tháng 5 năm ngoái, nói rằng họ đã biển thủ khoảng 17 triệu đô la tiền quỹ, lẽ ra phải được dùng để tân trang các dinh thự của Tổng thống Ai Cập. Một thủ lãnh hàng đầu của nhóm tự xưng là đội quân kháng chiến của Thượng Đế, gọi tắt là LRA, đã ra đầu hàng lực lượng Mỹ hồi tuần trước, sẽ được chuyển giao cho Tòa án Hình sự Quốc tế. Người phát ngôn của quân đội Uganda nói trong một tin nhắn Twitter hôm nay rằng ông Dominic Ongwen sẽ bị xét xử tại Tòa án Hình sự ở La Haye. Người phát ngôn này nói rằng ông Ongwen sẽ được nhà chức trách Cộng hòa Trung Phi chuyển giao cho Tòa án Quốc tế sau khi ông ra đầu thú tại nước này hôm 6 tháng Giêng. Ông Ongwen đã ra đầu thú với các cố vấn quân sự Mỹ đang giúp đỡ lực lượng do Uganda cầm đầu có nhiệm vụ truy tìm các chiến binh LRA tại Trung Phi.
Vừa rồi là bản tin thế giới. Chị Hoài Hương sẽ trở lại ở phần cuối chương trình với bản tin tóm lược. Trước khi bước sang phần 2 của chương trình, mời quý vị nghe một vài phút nhạc. This shit that ice cold, Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman, I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Thưa quý vị, vừa rồi là bài hát Uptown Funk với Mark Ronson. Tin từ Đông Nam Á cho biết là các chuyên gia y tế ở Campuchia đã kinh động khi một nhóm dân làng sống gần thành phố Bắc Tham Bang, lớn thứ nhì trong nước, có thử nghiệm dương tính với HIV hồi tháng 12. Khoảng 212 người ở đó nay được biết là đã bị nhiễm loại virus này. Chính phủ đã đổ lỗi cho một y tá không có giấy phép hành nghề, bị tố cáo là sử dụng các loại kim chích lại và hứa sẽ tiến hành một cuộc trấn áp các y sĩ giả hiệu. Từ Raqqa của Campuchia, thông tin viên của đài chúng tôi ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật sau đây. Mời quý vị theo dõi.
Các bác sĩ nói ngôi làng bị tác động nặng nhất trong vụ bột phát HIV trong khu vực dường như là xã Roka, nơi 12% dân làng được thử nghiệm cho tới giờ này đã có kết quả dương tính. Tỷ lệ này cao gấp 10 lần so với tỷ lệ trên toàn quốc. Người dân Campuchia thường được chữa trị bằng cách tiêm nước biển hay tiêm thuốc khi bị đau ốm. Các giới chức cho rằng sự kiện tăng vọt về nhiễm HIV ở đây có liên quan tới một viên y tá không có giấy phép hành nghề sử dụng lại các kim tiêm chích. Viên y sĩ giả hiệu này đã hành nghề ở đây hơn 2 thập niên đang chờ bị xét xử. Nông gia 72 tuổi và là hội đồng xã Semchon đã có thử nghiệm dương tính HIV trong tháng trước, cũng như ít nhất một chục thân nhân từ trẻ em cho đến người già. Ông nói mọi người đều tức giận.
Thứ nhất, chúng tôi đã mất con vì chuyện này. Thứ hai, chúng tôi không còn sức để kiếm ăn và nuôi sống gia đình. Thứ ba, tôi muốn biết lý do đích thực đằng sau vụ này. Tôi cũng muốn thấy viên y sĩ đó phải vào tù.
Vụ bột phát này là một cú đánh nghiêm trọng vào các nỗ lực phòng chống HIV. Trong 15 năm qua, tỷ lệ lây nhiễm đã hạ giảm từ 2% xuống còn 0,6%. Cuộc chiến của Campuchia chống lại HIV được điều hành từ văn phòng NCHADS của chính phủ ở Phnom Penh. Người đứng đầu văn phòng này, bác sĩ Mia Chivun, nói giới hữu trách đang tìm cách xác định liệu những gì xảy ra ở xã Roka có phải là một sự cố đơn lẻ hay không.
Vì thế, lý do vì sao kế hoạch trong tương lai gần của chúng tôi là tiến hành cuộc khảo cứu về sự lan tràn của HIV. Và sau đó, chúng tôi có thể nói, được, không có vấn đề gì. Vụ bột phát chỉ xảy ra ở xã này. Cho tới giờ này vẫn chưa có gì rõ rệt. Do đó, khi nào chúng ta có được kết quả rõ ràng của cuộc khảo cứu, thì ta mới có thể nói được.
UNS là một đối tác chính trong nỗ lực phòng chống HIV. Sự liên kết các kim tiêm chích với các y sĩ hành nghề không có giấy phép tỏ ra là một lời kêu gọi cảnh tỉnh cho các chuyên gia y tế, theo lời phối hợp viên của UNS ở Campuchia, bà Mary O'Day Edmund. Bà nói vụ bột phát ở Roka sẽ không gây phương hại cho sự tập trung, hợp tác với những nhóm có rủi ro cao như những người hành nghề mại dâm.
Linh Đan vừa trình bày bài tường thuật của thông tin viên Robert Carmichael từ Campuchia. Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Quý vị đang nghe Đài Phát Thanh Tiếng Nói Hoa Kỳ từ thủ đô Washington. Sau đây là chuyên mục Thế Giới Đó Đây với Hoàng Long.
Hình ảnh của họ tràn ngập mặt báo và những poster quảng cáo khắp Hồng Kông. Trong những bộ váy ngắn, giày cao gót và áo khoác bằng da, trông họ hào nhoáng chẳng kém gì những tài tử điện ảnh. Họ là những ngôi sao dạy thêm, chuyên luyện thi đại học những môn từ địa lý cho tới anh văn. Ngành công nghiệp luyện thi ở Hồng Kông được chuyên nghiệp hóa cao độ. Giáo viên không những phải giỏi chuyên môn mà ngoại hình còn phải bắt mắt. Và các trung tâm luyện thi tung ra những chiến dịch quảng cáo rầm rộ trên mọi phương tiện. Tất cả là để cạnh tranh nhằm thu hút những học sinh cố chen chân vào đại học. Tại trung tâm luyện thi giáo dục hiện đại, anh Tony Chow niềm nở chào đón học sinh của mình vào lớp. Ngôi sao luyện thi 30 tuổi này dạy ngữ pháp tiếng Anh cho hàng ngàn học sinh trung học. Nhiều người học từ xa qua video trực tuyến chiếu ở 14 chi nhánh của trung tâm giáo dục hiện đại. Thầy Chow hứa sẽ giúp họ đỗ kỳ thi đại học vô cùng quan trọng.
The Education Bureau is trying to promote the message learning is more than.
Cục Giáo dục Hồng Kông đang cố gắng cổ suý thông điệp rằng học quan trọng hơn điểm số. Đúng là học quan trọng hơn điểm số. Nhưng khi đã là cuộc cạnh tranh, thì điểm số vẫn là một yếu tố trọng yếu để các trường đại học chọn ứng viên vào chương trình của họ. Vì thế các em vẫn cần biết những mánh lới để chiến thắng trong cuộc cạnh tranh này, vượt qua những ứng viên khác để vào đại học. Tôi cho đây là một thực tế khó khăn.
Thầy Chow và những giáo viên khác hứa hẹn giúp học sinh của mình ghi nhớ những từ quan trọng thường xuất hiện trong đề thi. Dù theo quy định mỗi lớp học chỉ giới hạn ở con số 45 học sinh, các trường luyện thi lách quy định này bằng cách dùng một bức tường kính ngăn đôi phòng học. Đó là chưa kể những học sinh khác theo dõi bài học trực tiếp qua video tại những chi nhánh khác trên toàn thành phố, mặc dù đa số chỉ nhìn thấy cận cảnh bàn tay của thầy Chow cầm bút hoàn thành những thành ngữ tiếng Anh trong sách bài tập, trong khi giảng giải gần như chỉ bằng tiếng Quảng Đông. Học sinh không được khuyến khích đặt câu hỏi. Công nghệ và mạng xã hội như Facebook và YouTube được tích cực sử dụng để mở rộng phạm vi tiếp cận và tăng tính hiệu quả. Thầy Chow sử dụng WeChat, một ứng dụng điện thoại thông minh phổ biến, để gửi tin nhắn cho các học sinh của mình. Thầy nói rằng những tin nhắn bằng giọng nói có thể giúp học sinh hoàn thiện khả năng phát âm và hiểu rõ ngữ điệu của tiếng Anh. Hình ảnh hào nhoáng và phương pháp chuyên nghiệp của những giáo viên luyện thi khiến nhiều học sinh cảm thấy không tin tưởng thầy cô dạy chính khóa của mình.
I think he studied in the education and stuff like that.
Amy Wong, 16 tuổi, nói, em nghĩ thầy Chow có kỹ năng giảng dạy và tỏ ra hoài nghi về năng lực chuyên môn của giáo viên ở trường em. Một học sinh khác, Vicky Lin, 17 tuổi, khen ngợi phương pháp sư phạm của thầy Chow.
One of my classmates, she was like, it's like marginally passed for her, like writing. But
nữ sinh này cho biết, em có một người bạn chỉ vừa đủ điểm qua được phần thi viết tiếng Anh, nhưng nhờ học lớp của thầy Chow mà các bạn mở rộng thêm vốn từ và cải thiện ngữ pháp. Vì thế, các bạn viết văn sáng sủa hơn và lỗi ngữ pháp cũng giảm xuống mức tối thiểu. Ngành công nghiệp luyện thi của Hồng Kông trị giá 2 tỷ đô la Hồng Kông, khoảng 260 triệu đô la Mỹ, theo một báo cáo do công ty nghiên cứu thị trường Sinovate thực hiện. Một số giáo viên luyện thi có thể xếp vào hàng đại gia với mức thu nhập một năm lên tới hàng triệu đô la Mỹ. Dù thầy Chow không tiết lộ kiếm được bao nhiêu từ việc dạy thêm, những giáo viên hàng đầu có thu nhập cao gấp nhiều lần thu nhập của giáo viên trường công. Người Hồng Kông gọi Richard Ng là vua luyện thi. Mở trường đầu tiên từ hơn 20 năm trước, giờ anh nắm trong tay 13 trường dạy thêm và thuê hơn 100 giáo viên. Richard Ng làm việc cực lực, thường là 14 tiếng mỗi ngày, không nghỉ ngày nào vào mùa thi cử. Thu nhập của anh đáp ứng những sở thích đắt tiền như xe Lamborghini và bộ sưu tập đồng hồ đeo tay sang trọng. Richard Ng chia sẻ.
Education is something that never dies in Asian countries. Never dies.
Giáo dục là thứ không bao giờ tàn ở các nước châu Á, không bao giờ. Doanh nghiệp nào cũng có chu kỳ kinh doanh, có thể có lúc thịnh rồi cũng có lúc suy, nhưng giáo dục thì vẫn sẽ luôn tồn tại vì cha mẹ nào cũng muốn con cái mình giỏi hơn thế hệ của họ.
Quan niệm này phản ánh rõ nét trong những số liệu thống kê về giáo dục. Theo đánh giá PISA của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế công bố hồi cuối năm 2013, học sinh 15 tuổi Hồng Kông đứng thứ 3 trong nhóm các nước và vùng được khảo sát về trình độ toán, khoa học và đọc, xếp sau Thượng Hải của Trung Quốc và Singapore. Khảo sát năm 2013 của Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đối chiếu thuộc Đại học Hồng Kông cho thấy hơn phân nửa học sinh lớp 9 và gần 3/4 học sinh lớp 12 học thêm ngoài giờ chính khóa. Những học sinh có học lực càng cao thì tỷ lệ học thêm càng lớn. Môi trường giáo dục đầy cạnh tranh và áp lực như vậy đã khiến giới chức Hồng Kông giảm số lượng kỳ thi tuyển sinh đại học từ 2 xuống còn 1. Thế nhưng, nhiều người cho là phản tác dụng bởi vì đó sẽ là kỳ thi quyết định thành bại. Cánh cửa đại học càng hẹp, học sinh càng phải gồng mình nỗ lực. Bao nhiêu hy vọng đặt hết vào những ngôi sao luyện thi này.
Hoàng Long vừa mang tới quý vị chuyên mục Thế giới đó đây. Tiếp theo đây là chuyên mục Câu chuyện phụ nữ với Hồng Hoa. Thưa quý vị, dân số châu Phi đang gia tăng và Liên Hợp Quốc ước tính đến năm 2050 sẽ có 40% dân số thế giới sống ở châu Phi. Các nền kinh tế ở Phi Châu cũng đang tăng trưởng cùng với sự lớn mạnh trong lực lượng lao động. Nhưng ở một số quốc gia, các lực lượng xã hội và kinh tế lại xung đột với nhau trong những vấn đề tại nơi làm việc, ví dụ như vấn đề nghỉ hộ sản. Trong khi một số nước đang tiến tới việc kéo dài thời gian nghỉ phép, những nước khác đang gặp khó khăn trong việc thi hành những điều luật vốn đã tồn tại. Mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục Câu chuyện phụ nữ tuần này xoay quanh những vấn đề sinh con ảnh hưởng tới lực lượng lao động châu Phi trong khi đối mặt với một đợt bùng nổ dân số sắp tới như thế nào? Mời quý vị theo dõi.
Là một trong những nền kinh tế năng động nhất châu Phi, Kenya tự hào về một khối lượng luật lệ lao động đáng kể. Rất nhiều luật lệ trong số này khá tốt, theo lời ông Ernest Nadome, làm việc cho Tổ chức Công đoàn Trung ương. Ông lưu ý rằng luật nghỉ đẻ của Kenya đã có hiệu lực từ năm 2007, ắt tạo điều kiện dễ dàng hơn cho phụ nữ để họ cân bằng được nhu cầu về công việc và gia đình.
The lady employee is entitled to 3 months maternity leave, and on top of that, the lady employee also will not forfeit the normal annual.
Người nữ nhân viên được quyền nghỉ hộ sản trong 3 tháng, và ngoài ra họ không bị mất số ngày phép hàng năm mà các đồng nghiệp nam khác có. Và cùng lúc, trong thời gian nghỉ hộ sản, họ cũng được hưởng toàn bộ các quyền lợi khác.
Nhưng nhiều phụ nữ Kenya nói rằng luật pháp là một chuyện, thực tế thì không phải lúc nào cũng được như vậy. Cô Esther Niao sinh con gái Mary cách đây 5 tháng. Khi cô có thai, công ty quy mô nhỏ của cô chỉ cho cô 2 tháng nghỉ phép, mà theo lời cô nói cũng không phải là điều bất thường. 2 tháng nghỉ phép là không đủ cho cô. Vì vậy, cô cảm thấy rằng cô không còn lựa chọn nào khác là nghỉ việc.
Most of the private enterprises in Kenya have a problem with maternity leave. Okay, once you're working in a private enterprise, the rules are made by...
Phần lớn những doanh nghiệp tư nhân ở Kenya đều có vấn đề về nghỉ hộ sản. Một khi bạn làm việc cho một công ty tư nhân, luật lệ là do ông chủ lập ra bởi vì ông ta là giám đốc. Nếu ông ta nói 2 tháng và bạn không thoải mái với điều đó, thì bạn làm gì? Bạn chỉ có cách nghỉ việc.
Các công ty không những không cho các nữ nhân viên nghỉ phép 3 tháng theo luật định, mà theo cô Nhào, rất ít công ty sẽ thực sự trả lương cho phụ nữ trong thời gian nghỉ phép. Nhiều người bạn của cô Nhào đã gặp khó khăn hơn cô nhiều. Một số người bị thay thế khi đang nghỉ phép, trong khi đó, một số người khác chỉ đơn giản là bị sa thải. Điều này đã tạo ra tình trạng tiến thoái lưỡng nan đối với những phụ nữ vừa làm việc vừa muốn sinh con, theo lời cô Nhào.
Should I? Should I not? You are so confused. You are earning well, you are living well, but the moment you get pregnant, you are fired.
Nên hay không nên, bạn rơi vào tình trạng vô cùng bối rối. Bạn đang kiếm được nhiều tiền, bạn đang có một cuộc sống ổn, nhưng vào cái giây phút bạn có thai thì bạn sẽ bị sa thải hoặc thay thế ngay. Vì thế mà đó là điều khiến bạn chưa muốn sinh thêm con.
Ông Ernest Nadome nói rằng, ở Kenya, các nhân viên thuộc công đoàn thường thành công hơn trong việc tranh đấu cho quyền được nghỉ hộ sản. Nhưng phần lớn, người dân Kenya không tham gia công đoàn, và rất nhiều người làm việc trong những lĩnh vực không chính thức, không có hợp đồng gì cả. Trên khắp châu Phi, các quốc gia đã bắt đầu chật vật về vấn đề làm mẹ ở nơi làm việc. Theo một bản báo cáo năm 2010 của Tổ chức Lao động Quốc tế, 82% trong số 50 quốc gia châu Phi được nghiên cứu giờ đây cho phép nghỉ hộ sản ít nhất 12 tuần. Nhiều nước gần đây đã gia tăng số ngày, và Nam Phi hiện giờ đang gặp áp lực phải tăng thêm thời gian nghỉ phép. Theo lời ông Nadome, sau cùng, việc từ chối cho nghỉ hộ sản hợp lý có thể gây ra nhiều hậu quả xã hội khôn lường.
Việc làm đó khiến có thêm nhiều phụ nữ rơi vào cảnh nghèo khó. Tỷ lệ nghèo khó ở phụ nữ rất cao. Tôi cho rằng nếu các ông chủ, các công ty tuân theo luật lao động và bảo đảm họ mở rộng những phúc lợi cần thiết cho những sản phụ, thì điều đó sẽ giúp cải thiện mức sống một cách đáng kể.
Nhưng cô Nho nói rằng, cô nghĩ dẫu sao thì phụ nữ Kenya bây giờ cũng còn khá hơn những phụ nữ của thế hệ trước nhiều. Và với việc ngày càng có thêm những cuộc thảo luận quanh vấn đề này, người ta hy vọng rằng bộ luật lao động của châu Phi cuối cùng cũng sẽ giúp ích được cho tất cả mọi người.
Vừa rồi là Hồng Hoa với chuyên mục Câu chuyện phụ nữ. Tiếp sau đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ tiếp tục kêu gọi sự giao tiếp mang tính xây dựng giữa người Israel và người Palestine để làm giảm căng thẳng và làm việc hướng tới hòa bình. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Jen Psaki nói, dù khó khăn, tất cả các bên cần phải tìm cách làm việc mang tính xây dựng và hợp tác cùng nhau để làm giảm căng thẳng, khước từ bạo lực và tìm ra một con đường hướng về phía trước. Bà phát biểu sau khi chính quyền Palestine chính thức yêu cầu từ các thành viên tại Tòa án Hình sự Quốc tế ICC, một động thái có thể cho phép những khiếu nại về tội ác chiến tranh được đưa ra đối với Israel. Hoa Kỳ lo ngại sâu sắc về hành động của phía Palestine liên quan đến ICC, bà Psaki nói. Hành động này hoàn toàn phản tác dụng và không giúp ích gì cho việc thăng tiến những khát vọng của nhân dân Palestine có được một nhà nước có chủ quyền và độc lập. Nó gây tổn hại nghiêm trọng bầu không khí với chính những người mà họ cuối cùng cần phải làm hòa. Hoa Kỳ tiếp tục nhấn mạnh rằng con đường dẫn đến một giải pháp hai nhà nước với nhà nước Palestine sống bên cạnh Israel trong hòa bình và an ninh chỉ có thể đạt được thông qua đàm phán trực tiếp giữa hai bên. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Psaki nói, trọng tâm hiện nay là tiếp tục khuyến khích cả hai bên và nhắc lại rằng sự giao tiếp mang tính xây dựng và việc làm giảm căng thẳng là cách duy nhất để tiến tới một môi trường hòa bình hơn.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe Hoài Hương tóm lược các tin quốc tế mới nhất trong ngày.
Gia đình và đồng nghiệp của 3 nhân viên cảnh sát bị giết chết trong các cuộc tấn công khủng bố ở Paris đã làm lễ tiễn đưa họ về nơi yên nghỉ cuối cùng trong ngày hôm nay. Đứng trước 3 cỗ quan tài phủ quốc kỳ Pháp, Tổng thống François Hollande ca ngợi lòng dũng cảm của họ khi ông truy tặng huân chương Bắc Đầu Bội Tinh là huân chương cao quý nhất của nước Pháp cho 3 cảnh sát viên đã thiệt mạng. Tổng thống Hollande nói nhờ công lao của họ và nhờ vào nhân dân Pháp mà tự do đã thắng thế chủ nghĩa man dợ. Các lễ tang cũng được cử hành tại Jerusalem trong cùng ngày để tiễn đưa 4 nạn nhân người Do Thái bị sát hại trong đợt khủng bố tuần trước. Triệu tập lần đầu tiên sau vụ thảm sát, Quốc hội Pháp đã dành 1 phút mặc niệm để vinh danh 17 nạn nhân trong phiên họp đặc biệt hôm nay. Washington hôm qua thừa nhận rằng họ đã sai lầm khi không gửi một giới chức hàng đầu sang Pháp để dự cuộc tuần hành để bày tỏ tình đoàn kết sau các cuộc tấn công khủng bố ở Paris. Người phát ngôn của Tòa Bạch Ốc George Earnest đã thừa nhận sai lầm khi Washington cử đại sứ Hoa Kỳ tại Pháp Jen Hartley và nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ để đại diện cho Hoa Kỳ tuần hành bên cạnh Tổng thống Pháp François Hollande và hơn 40 nhà lãnh đạo thế giới. Ông Earnest nói một cách công bằng thì lẽ ra Washington nên cử một nhân vật khác quan trọng hơn tới Paris. Các thợ lặn người Indonesia đã thu hồi được cả 2 hộp ghi dữ liệu phi hành, còn được gọi là hộp đen của máy bay Air Asia đã rơi xuống biển Java hồi tháng trước, làm cho 162 người thiệt mạng. Toán thợ lặn đã vớt lên chiếc hộp đen thứ nhì là máy ghi âm các trao đổi trong buồng lái vào sáng hôm nay, một ngày sau khi định vị và thu hồi được máy ghi dữ liệu phi hành. Theo dự kiến, sau khi được phân tích ở Jakarta, 2 máy này sẽ cho thấy một bức tranh rõ nét hơn về nguyên nhân gây ra tai nạn cho chuyến bay 8501 của hãng Air Asia.
Thưa quý vị, chương trình lúc 10 giờ tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc ở đây. Tối mai chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 8 giờ tối giờ Hà Nội. Mong quý vị đón nghe. Hiện quý vị vẫn có thể tiếp tục cập nhật các tin tức mới nhất trên mạng của chúng tôi tại địa chỉ www.voatiengviet.com. Nguyễn Trung và toàn Ban Việt ngữ xin tạm chia tay quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.